Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị audio thứ 10 và cũng là audio cuối cùng, đọc trọn vẹn tác phẩm Đi Trong Ánh Sáng Lời Chúa tập 2 của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt và qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Xin kính mời quý vị thưởng thức và giới thiệu với bạn hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Bài thứ 67, Hạt Lúa Mục Nát, bài giảng của Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt. Trong lễ dỗ đầu, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, tại nhà thờ Chính Tòa, Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003. Tôi được hân hạnh gặp Cố Đức Hồng Y Francisco lần đầu tiên cách đây 10 năm, vào cuối năm 1993, hôm đó Ngài từ Roma đến thăm chúng tôi, các linh mục sinh viên Việt Nam du học tại Pháp. Chúng tôi nấu một bữa cơm Việt Nam để đón mừng Ngài. Mỗi người làm một tay chuẩn bị bữa ăn, riêng Đức Cố Hồng Y đã tự tay nấu món giả cày để mời chúng tôi. Bữa ăn rất vui tươi thân tình. Sau đó tôi có dịp gặp gỡ và trao đổi với Ngài nhiều lần, lần sau cùng vào tháng Giêng năm 2002. Càng gặp Ngài, tôi càng khám phá chiều sâu nội tâm phong phú của Ngài. Tôi nhận ra thấy Ngài đã sống đúng thân phận hạt lúa trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Ngài là hạt lúa gieo vào lòng đất, dù là hạt lúa giống rất mẩy, rất chắc, rất đẹp. Hạt lúa ấy không thể để trên tủ kính trưng bày, nhưng phải được gieo vào lòng đất. Đó là định mệnh của hạt lúa, nhưng đó cũng là vinh dự của hạt lúa. Gieo vào lòng đất để nếm phong trần, gieo vào lòng đất để chịu chung số phận với đất cát bùn lầy, gieo vào lòng đất để bị vùi chôn dưới những luống cày tăm tối. Nhưng chỉ có hạt lúa được tuyển chọn mới được đem gieo, và hạt lúa được gieo vào lòng đất không phải để mất đi mà là để mọc lên. Ngài là hạt lúa chịu mục nát. Như hạt lúa nằm phơi ngoài đồng ruộng, sẽ phải chịu ánh nắng mặt trời đỏ lửa thiêu đốt, sẽ phải chịu những trận mưa tầm tã dập vùi, sẽ phải chịu những cơn gió lốc vật vả, sẽ phải chịu xương lạnh rét buốt thấu da. Đức Cố Hồng Y Francisco đã biết đến những vất vả khó khăn nhất trong đời, nhưng cũng như hạt lúa phải tiếp thu nắng mưa, phải chấp nhận xương gió, chịu mục nát để mọc lên. Đức Cố Hồng Y Francisco đã chấp nhận tất cả những khó khăn trong đời sống. Ngài không để cho những khó khăn đè bẹp, nhưng chính Ngài biết biến khó khăn thành trường rèn luyện nhân cách, thành bậc thang phát triển nhân đức và thành cơ hội thực hành nhân ái. Chính nhờ thế, Ngài trở thành hạt lúa sinh lợi, được nhiều hạt khác. Như hạt lúa được gieo trong lòng đất, phải mục nát đi, từ bỏ cuộc sống cũ của hạt lúa, mặc lấy đời sống mới của cây lúa, để trổ sinh muôn vàn bông hạt khác, tươi mới, đẹp đẽ, bụ bẫm hơn. Đức Cố Hồng Y Francisco đã chấp nhận chết đi cho cuộc sống cũ, con người cũ. Cái chết gây rất nhiều đớn đau, nhưng làm lại phát sinh một đời sống mới, phong phú, cao quý và ích lợi gấp bội. Đức Cố Hồng Y Francisco đã biết vượt lên trên những nhỏ mọn tầm thường, nên dù trải qua biết bao phong ba bão táp, Ngài vẫn giữ được tâm hồn bình an thanh thản. Dù gặp biết bao điều bất như ý, tâm hồn Ngài vẫn hồn nhiên, không vướng bận oán hờn. Tuy chứng kiến biết bao đổi thay của lòng người, trái tim Ngài vẫn mặn mà yêu mến. Yêu mến Chúa, yêu mến quê hương, yêu mến con người. Những khó khăn thử thách càng làm cho nhân cách của Ngài thêm nổi bật, đức độ của Ngài thêm sáng chói. Nhân cách ấy, nhân đức ấy đã giúp ích cho bao người ở mức độ cao và trong phạm vi lớn rộng toàn cầu. Tưởng nhớ đến Ngài, chúng ta hãy noi gương bắt chước Ngài, biết chấp nhận tất cả, biết tha thứ tất cả, biết yêu mến tất cả mọi sự và mọi người ta gặp trong đời, dù gây nên đau khổ cho ta, đều là món quà Chúa tặng ban, tất cả là hồng ân của Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống thân phận hạt lúa, biết mục nát đi, để trổ sinh những hoa trái yêu thương, thánh thiện và bình an. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 68 với tựa đề Hãy từ bỏ mình. Lễ dỗ giáp năm cha chính Doan Đỗ Tông, thoạt nghe những lời Chúa nói ai cũng ngạc nhiên và lo sợ. Chưa theo Chúa mà Chúa đã bắt phải bỏ mình và bỏ mạng sống. Nhưng nếu đọc kỹ ta sẽ hiểu rõ ý nghĩa lời Chúa. Khi hiểu rõ chắc chắn ta sẽ muốn theo Chúa. Lời Chúa hôm nay hướng dẫn ta qua ba điểm. Thứ nhất, theo Chúa là sống như Chúa, đi theo Chúa không phải chỉ là một ý niệm trừu tượng trong sách vở như theo một lý thuyết. Đi theo Chúa là theo một người. Chúa đi đâu ta đi đấy, Chúa bước trước ta bước sau. Thế mà con đường Chúa đi chính là con đường từ bỏ mình. Trước hết là từ bỏ những gì bên ngoài có thể thấy được. Chúa đã bỏ địa vị Thiên Chúa, bỏ trời cao để xuống thế, là một người bé nhỏ, nghèo hèn, sống đời vất vả, nhưng nhất là từ bỏ ý riêng mình, để vâng theo ý Chúa Cha. Đây là một chiến đấu quyết liệt với chính bản thân mình. Chiến đấu đó được thấy qua ba cơn cám dỗ trong sa mạc, và rõ ràng nhất trong giờ hấp hối tại vườn Gethsemane. Chúa phải chiến đấu đến toát mồ hôi máu, muốn làm môn đệ Chúa. Ta cũng phải đi theo Chúa, từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Chúa. Thứ hai, theo Chúa là sống bằng sự sống của Chúa. Người môn đệ đích thực không chỉ theo bên cạnh Chúa, nhưng phải kết hợp với Chúa, phải sống bằng sự sống của Chúa, phải từ bỏ sự sống của mình để sự sống của Chúa tràn ngập trong ta. Chính Chúa Giê-xu đã làm điều này, người kết hiệp mật thiết với Chúa Cha như người tâm sự. Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Thầy và Cha là một, người sống bằng thánh ý Chúa Cha, lương thực của Thầy là làm theo ý đấng sai Thầy. Người sống bằng chính sự sống của Chúa Cha, Thầy sống nhờ Cha. Người môn đệ của Chúa cũng phải nên một với Chúa, sống sự sống của Chúa. Để sự sống của Chúa tràn ngập trong ta, ta phải từ bỏ sự sống theo ý riêng. Đây là một cuộc thay máu thay thịt. Ta không còn sống cho chính mình nữa, nhưng là sống cho Chúa. Chính Chúa sống trong ta. Đó là điều Thánh Phaolô đã cảm nghiệm. Tôi sống nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Thứ ba, theo Chúa để được triển nợ với Chúa. Sự từ bỏ ý riêng, từ bỏ sự sống riêng, không phải để đưa con người vào tàn lụi, nhưng để được phát triển. Thật vậy, Chúa Giê-xu chịu tử nạn là để được phục sinh. Chúa chịu chết để đưa con người vào cõi hằng sống. Chúa chịu khổ nhục để đưa con người tới hạnh phúc muôn đời. Thánh Phaolô đã tóm tắt quá trình đau khổ, hiển vinh của Chúa Giê-xu như sau. Chúa Giê-xu Ki-tô đã tự hủy mình, sống như người trần thế, đã vâng phục Đức Chúa Cha, cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người, ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Cũng thế, người môn đệ từ bỏ mình, từ bỏ sự sống mình, sẽ được tôn vinh, được sự sống vĩnh cửu, được hạnh phúc muôn đời. Như lời Chúa nói, ai liều mất mạng sống vì Thầy sẽ được sự sống đời đời. Thánh Phaolô quả quyết, nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ cùng Ngài phục sinh. Nếu ta chịu khổ với Ngài, ta sẽ cùng Ngài thống trị. Cha chính Doan của chúng ta đã bỏ mọi sự để theo Chúa. Ngài có nhiều điều kiện trong đời sống xã hội, có học thức, có danh vọng, có sức khỏe, có của cải. Nhưng Ngài đã quyết liệt từ bỏ mọi sự. Ngài đã từ bỏ ý riêng để luôn tuân phục ý Chúa. Trong sự vâng lời các đấng bề trên, Ngài đã từ bỏ sự sống khi không sống cho riêng mình, chỉ dùng hết sức khỏe, thời giờ, tiền của vào việc phụng sự Chúa, cứu rỗi các linh hồn. Cuộc từ bỏ của Ngài là một mùa gieo hạt, Ngài đã gieo trong vất vả gian nan. Giờ đây, Chúa đã cho Ngài được thấy mùa gặt bội thu trên nước trời, như lời Thánh Vịnh 125. Người ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo, lúc trở về, về gieo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. Nhân ngày lễ dỗ giáp năm cha chính Gioan, chúng ta tưởng nhớ đến Ngài, chúng ta cầu nguyện cho Ngài, và chúng ta hãy noi gương bắt chiếc Ngài, biết từ bỏ mình, biết sống sự sống của Chúa, để chúng ta sẽ được triển nở trong tình thương của Chúa.
Bài thứ 69. Trời non báo hiệu mùa xuân nước Thiên Chúa. Lễ dỗ lần thứ 30 của cha cố Giuse Vũ Văn Toàn. Kinh 3, ngày 28 tháng 11 năm 2008. Trong suốt tuần lễ cuối cùng của năm phụng vụ, giáo hội cho chúng ta đọc toàn bộ chương 21 của Tin Mừng Thánh Luca, tường thuật những lời Chúa nói về ngày sau cùng của thế giới. Thế giới sẽ thành tro bụi với những biến cố kinh hoàng, nhưng hôm nay Chúa đưa ra một hình ảnh vừa nên thơ vừa hy vọng, đó là sẽ có những chồi non báo hiệu triều đại nước Thiên Chúa ngự đến, một thế giới cũ qua đi, một thế giới mới bắt đầu. Tiêu biểu cho thế giới cũ là đền thờ Jerusalem. Đền thờ Jerusalem là một công trình lớn lao và xinh đẹp, người Do Thái phải mất 46 năm mới xây xong. Tường đền thờ được xây bằng những phiến đá rất lớn, được xếp đặt hài hòa, khéo léo, giống như một khối bê tông đồng nhất. Phía trước đền thờ, hành lang Salomon với hai hàng cột đá vừa uy nghi vừa trạm trổ rất mỹ thuật. Trong đền thờ, những đồ thờ bằng vàng và bằng bạc rất nhiều. Đó là trái tim của dân tộc Do Thái. Đó là niềm tự hào của đất nước Do Thái. Người ta nghĩ rằng công trình này sẽ tồn tại thiên thu, nhưng Chúa Giêsu cho biết sẽ đến ngày nó sụp đổ, không còn hòn đá nào trồng lên hòn đá nào. Tiêu biểu cho thế giới mới, trái lại là những con người nhỏ bé và những việc làm nhỏ bé. Bài Tin Mừng Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ vừa qua cho ta thấy điều đó. Khi thời gian chấm dứt, mọi người phải đến trước mặt Chúa để chịu xét xử. Khi xét xử, Chúa không căn cứ vào những công trình lớn lao to tát, nhưng chỉ xét xử theo những việc làm bé nhỏ. Cho người đói một chén cơm, cho người khát một ly nước, cho người trần trụi một manh áo, thăm viếng an ủi người bệnh tật và bị cầm tù. Chúa tuyển chọn những con người nhỏ bé với những công việc nhỏ bé này, làm công dân xây dựng một nước mới. Đó là vương quốc tình yêu, đó là triều đại nước Thiên Chúa. Thật đáng cho chúng ta suy ngẫm. Những công trình lớn lao đẹp đẽ như đền thờ Jerusalem sẽ đổ vỡ tan tành. Trong khi đó, những con người nhỏ bé với những công việc nhỏ bé lại tồn tại. Vì đó là con người có tấm lòng, vì đó là công trình của tình yêu. Những gì ta làm trong tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân sẽ tồn tại. Đó chính là những chồi non báo hiệu mùa xuân của triều đại Thiên Chúa. Cả đời cha cố Giuse không làm gì lớn lao, không giữ những chức vụ lớn, chỉ là một cha xứ nhà quê, không xây dựng những công trình to lớn, chỉ xây dựng ngôi nhà nhỏ bé. Tóm lại cuộc đời của Ngài, chỉ làm những việc nhỏ bé, xin được ôn lại một vài việc nhỏ bé của Ngài. Trước hết, Ngài tự tay làm lấy những việc hàng ngày. Sáng thức dậy, Ngài đọc sách nguyện, khi đến giờ, Ngài mới xuống nhà dưới gọi chúng tôi dậy, rồi xuống nhà máy, tự tay quay máy điện. Những ngày Chủ nhật, Ngài tự tay bê âm ly ra nhà thờ, mở cửa nhà thờ và ráp âm ly Michael, trong khi ông trùm nam giật chuông. Vào thời đầu tiên, một mình Ngài trông coi cả kênh. sau lễ thứ nhất ở nhà xứ, ngài tự tay bê chiếc máy BS 4 ngựa xuống đò, tự tay lái đò vào dân lễ thứ hai ở khu Lạc Lâm, rồi tiếp tục dân lễ thứ ba tại khu An Hội hoặc khu Tân Thành. Suốt buổi sáng, ngài không ăn uống gì, đến trưa mới về đến nhà ăn trưa. Ngài tự tay giặt quần áo, có khi chúng tôi quên ngâm quần áo quá lâu, ngài cũng tiện tay giặt cả. Đối với giáo dân, ngài cũng luôn quan tâm bằng những việc rất nhỏ bé. Khi xây nhà thờ, nhà xứ, ngài tự động đi tìm tiền bạc, không bao giờ bắt giáo dân đóng góp. Ngài thường nói, giáo dân di cư vào đây, hai bàn tay trắng, phải lo cho gia đình, không nên chất thêm gánh nặng cho bà con. Mỗi khi có dịp đi Long Xuyên, ngài khuân về cơ mang là bình xịt thuốc sâu, là đồng hồ quả lắc hiệu Odo, ai cần gì cứ gửi, ngài sẵn sàng đi mua và khuân khoác về cho mọi thứ. Ngài cũng chế những loại thuốc thông thường, nhiều người đau mắt vào xin thuốc, cha cho mấy giọt rượu lễ, về nhỏ là hết ngay. Mỗi năm nước lên, bà con lội nước thế nào cũng bị nước ăn chân. Ngài đã chế sẵn thuốc bằng chuột, đốt ra tro, trộn với dầu ô liu, bôi vào là da thịt lành lặn, không còn lở loét ngứa ngáy. Đối với nhiệm vụ linh mục, ngài luôn chăm chú chu toàn. Việc dâng lễ cho giáo dân được ngài coi là nhiệm vụ quan trọng. Vì thế, dù bận việc đến đâu, không bao giờ ngài đi vắng qua ngày Chủ nhật. Sáng sớm thức dậy, ngài đọc kinh thần vụ trong phòng, nhưng mỗi buổi trưa, ngài ra viếng mình Thánh Chúa và đọc sách nguyện tại nhà thờ. Buổi tối, ngài đi một vòng thăm giáo dân, khi trở về, ngài vừa đi vừa lần hạt, đến trước cửa nhà thờ, ngài rọi đèn pin lên tượng Đức Mẹ đứng trên tháp chuông, cầu nguyện rất lâu trước khi về ngủ. Ban đêm, ngài sẵn sàng thức dậy bất cứ lúc nào để đi kẻ liệt. Ngài không xây dựng những công trình to tát. Ngôi nhà thờ ngài xây nay đã không còn nữa. Ngôi nhà thờ xứ rất nhỏ bé và thiếu thốn tiện nghi, nhưng chúng ta vẫn thấy đó là những ngôi nhà thờ xinh đẹp, vì trong đó chúng ta thấy tình yêu thương của cha cố Giuse. Những công việc ngài làm dù rất nhỏ bé, những lời ngài nói dù rất đơn sơ mộc mạc, những cử chỉ của ngài dù rất thô thiển vụng về, mà 30 năm qua chúng ta vẫn ghi khắc trong lòng, vì ngài đã làm tất cả với tình yêu thương với cha cố Giuse. Chúng ta càng thấu hiểu lời Chúa trong tuần lễ cuối cùng của năm phụng vụ này. Mọi sự dù lớn lao to tát rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có tình yêu thương sẽ tồn tại mãi, không những trong trái tim của con người mà còn trong trái tim của Thiên Chúa. Chính với những con người có trái tim yêu thương mà Chúa lập nên vương quốc của Chúa. Cha cố Giuse đúng là một chồi non xanh báo hiệu triều đại nước Thiên Chúa ngự đến. Hôm nay, tưởng nhớ đến cha cố Giuse, chúng ta hãy noi gương ngài, hãy làm những việc nhỏ bé với tình yêu thương, hãy đối xử với nhau bằng sự quan tâm yêu thương, hãy giúp đỡ lẫn nhau những việc nhỏ bé trong đời sống hàng ngày với tình yêu thương. Đặc biệt anh chị em, hãy sống tốt với những người khác tôn giáo ngoài đầu kênh, ở cuối kênh, để làm chứng cho họ về tình yêu thương của Chúa. Như thế, chúng ta tiếp tục công việc của cha cố Giuse. Như thế, chúng ta trở thành những chồi non báo hiệu mùa xuân của nước Thiên Chúa. Như thế, chúng ta đang xây dựng nước trời ngay trên trần gian.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 70 với tựa đề Niềm vui theo Thánh Ý, lễ dỗ đầu cha Alphonso Nguyễn Thế Khải, Hàm Long ngày 19 tháng 7 năm 2006. Sau một thời gian rao giảng tại các thành phố lớn miền Galilea, như Capernaum, Chorazin, Bethsaida. Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, nhưng số người tin Chúa thật ít ỏi. Trước kết quả đáng buồn đó, Chúa Giêsu đã dâng lời cầu nguyện tạ ơn Chúa Cha. Qua lời cầu nguyện của Chúa Giêsu hôm nay, ta thấy được tâm tình của người đối với Chúa Cha. Trước hết là tâm tình kết hiệp mật thiết. Chúa Giêsu yêu mến Chúa Cha vô cùng, người kết hiệp mật thiết với Chúa Cha. Giờ cầu nguyện là lúc người gặp gỡ Chúa Cha, bày tỏ tâm tư tình cảm với Chúa Cha. Được gặp gỡ Chúa Cha là niềm hạnh phúc, nên Chúa Giêsu cầu nguyện đến quên ăn 40 đêm ngày trong sa mạc. Nên Chúa Giêsu đã biến hình sáng láng khi cầu nguyện trên núi Tabor. Thái độ đẹp đẽ và cảm giác hạnh phúc của Chúa khi cầu nguyện đã khiến các môn đệ khao khát mong ước muốn cầu nguyện. Tiếp đến là tâm tình tạ ơn. Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha vì chương trình của Chúa Cha thành tựu. Chương trình đó là những người bé nhỏ nghèo hèn nhận biết nước trời. Chúa Giêsu tạ ơn cả trong khi người thất bại. Người tạ ơn vì chương trình của Chúa Cha thành tựu. Người tạ ơn vì điều đó đẹp lòng Chúa Cha. Ở đây ta đã thoáng thấy hình ảnh và tâm tình cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn Giê-xi-ma-ni. Chúa Giêsu sẵn sàng chấp nhận thất bại, miễn là chương trình của Chúa Cha được thực hiện. Sau cùng là tâm tình phó thác. Chúa Cha mong muốn có những người con hiếu thảo, luôn vâng lời, luôn phó thác mọi sự trong tay Cha. Vì thế Chúa Cha chỉ mặc khải nước trời cho những người bé nhỏ khiêm nhường. Chúa Giêsu chính là mẫu mực của người con hiếu thảo, người hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha, người vui nhận sự thất bại miễn là thánh ý Cha được thể hiện, người đi rao giảng theo lệnh Chúa Cha, người làm hết sức mình nhưng kết quả tùy vào thánh ý Chúa Cha, người phó thác mọi sự trong tay Chúa Cha. Cuộc đời của Cha Alphonso Khải cũng có những nét giống Chúa Giêsu. Cha Alphonso luôn kết hiệp với Thiên Chúa. Để được kết hiệp với Thiên Chúa, Ngài đã dâng mình làm linh mục. Hơn thế nữa, Chúa đã gửi đến cho Cha bệnh tật. Đó là cơ hội cho Cha được kết hiệp mật thiết vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Tuy gặp nhiều gian nan thử thách, Cha Alphonso luôn tạ ơn Chúa. Cha không bao giờ than phiền về bệnh tật của mình. Trái lại, Cha còn nuôi súc vật để làm cho đời sống thêm vui tươi. Ngài rất yêu tiếng chim hót. Chắc chắn khi nghe chim chóc ca tụng Chúa, Cha Alphonso cũng vui mừng, hiệp ý tạ ơn Chúa. Trong hoàn cảnh đau yếu, Cha Alphonso đã sống tâm tình phó thác, không hoàn toàn tự lo cho mình. Ngài phó thác cho người khác, đặc biệt Ngài phó thác cuộc đời cho Chúa. Ngài là người con hiếu thảo, luôn vâng phục thánh ý Chúa. Ngài sống tâm tình của người con bé nhỏ, luôn phó thác vận mệnh trong tay Chúa. Vì thế đời sống Ngài dù gặp vất vả, vẫn chan chứa niềm cậy trông, niềm bình an. Tưởng nhớ đến Ngài, ta hãy noi gương Ngài, sống với Chúa Cha như một người con hiếu thảo, luôn yêu mến Cha, luôn tạ ơn Cha, luôn vâng phục Cha, cả trong những lúc gian nan thử thách, và nhất là luôn phó thác mọi sự trong tay Cha. Sống như thế ta góp phần vào việc làm sáng danh Cha, sống như thế ta góp phần vào việc làm cho chương trình của Chúa Cha được thực hiện. Lạy Chúa, xin thương linh hồn Cha Alphonso của chúng con. Amen.
Bài thứ 71. Xin vâng ý Cha. Con người sống trên đời có rất nhiều bổn phận phải chu toàn. Bổn phận đối với bản thân, bổn phận đối với gia đình, bổn phận đối với bạn bè, bổn phận đối với tổ quốc, bổn phận đối với Thiên Chúa. Con người chỉ có một, mà những bổn phận thì nhiều. Những lúc thuận lợi, người ta thanh thản chu toàn hết các bổn phận một cách dễ dàng. Nhưng rất nhiều lần, các bổn phận giao thoa, chồng chéo nhau, khiến con người lâm vào hoàn cảnh khó xử, không biết theo bên nào, bỏ bên nào. Một chàng thanh niên yêu thương một nàng thiếu nữ, hai người dự định kết hôn, thì chiến tranh nổ ra. Người thanh niên đứng trước hai bổn phận, một bên là hạnh phúc gia đình, một bên là bổn phận đối với tổ quốc. Một học sinh giỏi ham mê học tập, nhưng gia đình gặp tai nạn, khó có thể chu cấp cho cậu tiếp tục học. Người học sinh phân vân giữa một bên là bổn phận trợ giúp gia đình, một bên là niềm ham mê học tập. Trong đời sống tôn giáo, những mâu thuẫn giữa các bổn phận cũng không thiếu. Làm sao giải quyết những mâu thuẫn đó mà vẫn chưa toàn được các bổn phận? Giải quyết các mâu thuẫn liên hệ tới việc sáng suốt phân định. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu đã nhiều lần đề cập đến việc phân định, để biết điều gì nên làm, điều gì không nên, điều gì nên làm trước, điều gì nên làm sau, có thể tóm tắt vào mấy nguyên tắc sau. Nguyên tắc thứ nhất, giới răn của Thiên Chúa quan trọng hơn tập tục của người đời. Người Do Thái có nhiều tập tục của tiền nhân để lại, chẳng hạn tục lệ rửa tay trước khi ăn. Họ coi trọng tục lệ này, đến nỗi không rửa tay đối với họ là một tội nặng. Trong khi đó, họ coi thường những tội gian tham, bất công, xâm phạm tài sản của người khác. Đức Giêsu đã lên án họ là đạo đức giả, chỉ thờ kính Chúa bằng môi miệng, mà lòng giả thì xa Chúa. Người bảo cho họ biết, giữ đạo như thế là vô ích, vì họ chỉ tuân giữ giới luật của người phàm mà không giữ luật Chúa. Giữ đạo thật phải tuân giữ luật Chúa. Luật quan trọng nhất trong đạo là mến Chúa, yêu người. Yêu mến Chúa thành thực trong tâm hồn và yêu thương đồng loại thì cần thiết hơn là giữ những tục lệ bên ngoài của con người. Nguyên tắc thứ hai, lề luật vì con người chứ không phải con người vì lề luật. Người Do Thái có luật nghỉ ngày thứ bảy. Luật này nghiêm nhặt, đến nỗi người ta không được phép cứu người bị nạn, không được nấu ăn trong ngày thứ bảy. Đức Giêsu đã dạy cho họ biết, ngày thứ bảy nghỉ là để làm việc lành. Luật có mục đích phục vụ hạnh phúc con người. Nếu luật lệ trở thành gông cùm, trói buộc, làm khổ con người, thì luật đã mất ý nghĩa và mục đích của nó. Con người thì cao trọng hơn lề luật, tình thương thì quý hơn của lễ, và Đức Giêsu đã ban cho một lề luật cao quý hơn mọi lề luật, một lề luật mới thay thế mọi lề luật cũ, đó là luật yêu thương. Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy thương yêu nhau, như chính Thầy đã yêu thương anh em. Với luật yêu thương thì con người là cao trọng hơn cả. Nguyên tắc thứ ba, thánh ý Chúa là trên hết. Khi có việc, ta thường hay hỏi ý kiến người này, người khác, và khi có tranh luận, ta thường muốn mọi người phải theo ý kiến của ta. Ta quên mất một điều quan trọng là phải tìm thánh ý Chúa. Chính Đức Giêsu nêu gương cho ta về điểm này. Trọn cuộc đời người luôn luôn tìm thánh ý Chúa Cha, vì vâng lời Chúa Cha mà người đã sinh xuống thế làm người, vì vâng lời Đức Chúa Cha mà người đã sống một cuộc đời nghèo khổ. Việc vâng lời Đức Chúa Cha thể hiện rõ nhất khi người cầu nguyện trong vườn Gethsemane. Người sợ cái chết đau đớn, người sợ sự nhục nhã, người muốn trốn chạy thánh giá, nhưng cuối cùng người đã từ bỏ ý riêng mà theo ý Đức Chúa Cha. Lạy Cha, nếu có thể được, thì xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, chỉ xin vâng theo ý Cha mà thôi. Cha chính Vinh Sơn mà chúng ta kỷ niệm 100 ngày qua đời hôm nay, đã thấu hiểu và thực hành những nguyên tắc Đức Giêsu đề ra trong Tin Mừng. Người đã coi trọng luật Chúa hơn những tập tục của người xưa, nên người đã không ngần ngại dứt bỏ những tục lệ nặng nề, phiền phức, không phù hợp với tinh thần Tin Mừng. Luôn coi trọng con người, nên người sẵn sàng bỏ qua những luật lệ không cần thiết nhằm phục vụ con người hữu hiệu hơn. Đặc biệt nhất là người luôn sẵn lòng từ bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa. Đức vâng lời của người là tuyệt đối. Tưởng nhớ cha chính Vinh Sơn, ta hãy biết noi gương người, biết tìm giữ luật Chúa hơn là tìm giữ những tục lệ của người đời. Biết yêu mến Chúa trong tâm hồn hơn là bằng những việc làm phô trương bên ngoài. Biết yêu mến anh em bằng tâm tình chân thật hơn là những lời đầu môi cửa miệng. Nhất là ta hãy noi gương người, đi tìm ý Chúa, chứ đừng tìm ý riêng. Ta tìm ý Chúa bằng cách học hỏi lời Chúa, đọc phúc âm, suy niệm và đem ra thực hành. Ta tìm ý Chúa qua việc vâng lời các vị bề trên mà Chúa gửi đến như lời Chúa nói. Ai nghe các con là nghe Thầy. Khi tuân giữ những nguyên tắc Đức Giêsu đề ra trong tin mừng, ta đi vào chiều sâu đích thực của đạo, ta đi vào trái tim Chúa và anh em, và ta đi vào kết hiệp hoàn toàn với Thiên Chúa khi đã từ bỏ hết ý riêng của mình. Lạy Chúa, xin thương linh hồn cha chính Vinh Sơn. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 72, Lễ Thánh Philippe, dỗ đầu ông cố Louis, thân sinh cha Thomas Nguyễn Xuân Thủy, Tân Độ ngày 3 tháng 5 năm 2004. Thánh Philippe là một vị tông đồ đặc biệt, phúc âm nói đến Ngài ít nhất là 4 lần. Lần thứ nhất sau khi được Chúa Giêsu kêu gọi, Philippe đã đến gặp Nathanael và nói, đấng mà sách luật Mô-xê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, con ông Giuse người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo, từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philippe trả lời, cứ đến mà xem. Nathanael đã đến gặp Chúa Giêsu và đã bị thuyết phục đi theo Chúa. Lần thứ hai khi sắp làm phép lạ cho bánh hóa nhiều, Chúa đã hỏi Philippe, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người hỏi thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philippe đáp, thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Lần thứ ba, trong dịp lễ tại Jerusalem, có mấy người Hy Lạp, họ đến gặp ông Philippe, người Bethsaida, miền Galilee và xin rằng, thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu. Ông Philippe đi nói với ông Andre, ông Andre cùng với ông Philippe đến thưa với Đức Giêsu. Lần thứ tư, trong bữa tiệc ly, khi Chúa Giêsu nói, nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết người và đã thấy người. Ông Philippe nói, thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời, Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha? Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Xuyên qua những đoạn phúc âm trên, ta có thể thấy một vài đặc điểm của con người Thánh Philippe. Đặc điểm thứ nhất, Thánh nhân là người yêu mến Chúa. Tục ngữ Việt Nam có câu, yêu ai yêu cả đường đi. Khi yêu một người, chúng ta sẽ yêu những gì liên hệ đến người ấy. Yêu nhà cửa quê hương, yêu những người thân thuộc, và yêu đến cả con đường in gót chân người yêu. Thánh Philippe yêu mến Chúa Giêsu, nên khi nghe nói về Chúa Cha là đấng Chúa Giêsu yêu mến, Thánh nhân tha thiết van nài Chúa Giêsu, thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Như thế là chúng con mãn nguyện, tha thiết yêu mến Chúa, nên muốn biết về Đức Chúa Cha, muốn được cùng sống với Chúa trong nhà Đức Chúa Cha. Cũng vì yêu mến Chúa, nên Thánh nhân luôn muốn giới thiệu mọi người đến với Chúa mà Nathanael là tiêu biểu. Đặc điểm thứ hai, Thánh nhân là người đơn sơ chân thành. đơn sơ chân thành, nên thành thực nói ra những ý nghĩ của mình. Đơn sơ chân thành, nên lời nói tự nhiên không màu mè hoa lá. Để thuyết phục Nathanael, thánh nhân chẳng biết nói gì khác hơn là cứ đến mà xem. Chính sự đơn sơ chân thành đã đưa đến kết quả. Nhờ sự đơn sơ chân thành mà Nathanael đã nghe theo, nhờ sự đơn sơ chân thành mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho biết chân lý sâu xa về sự người kết hiệp mật thiết với Đức Chúa Cha. Đặc điểm thứ ba, thánh nhân có mối liên hệ tốt với mọi người. Có liên hệ tốt nên đã thuyết phục được Nathanael đến theo Chúa Giêsu. Có liên hệ tốt nên đã dẫn những người Hy Lạp đến gặp Chúa Giêsu. Nhìn lại cuộc đời ông cố Luy, tôi thấy ông cố cũng có những nét giống thánh Philippe. Ông cố Luy có lòng yêu mến Chúa, không những ông cố lo liệu cho gia đình, luôn thờ phượng kính mến Chúa, mà còn dâng một người con để phục vụ Chúa và hội thánh. Trọn đời ông cố luôn gắn bó, chăm lo phục vụ mọi công việc trong nhà Chúa, không ngại làm những việc tầm thường nhất, không ngại hy sinh thời giờ, sức khỏe và cả tiền bạc để cho nhà Chúa được tốt đẹp. Ông cố Luy luôn sống đơn sơ chân thành, không có những lời lẽ hoa mỹ, nhưng luôn có những lời nói chân thành của con tim trong sáng. Không nói nhiều, nhưng luôn minh chứng tấm lòng bằng những việc làm cụ thể, những việc phục vụ khiêm tốn âm thầm nhất. Ông cố Luy có mối liên hệ tốt với mọi người, nên ông cố đã thuyết phục được nhiều người đến phục vụ Chúa và phục vụ hội thánh. Những đức tính đó rất cần thiết cho chúng ta, đặc biệt trong năm thánh truyền giáo này. Truyền giáo là gì nếu không phải là thiết lập được những liên hệ tốt đẹp với người khác để đưa họ về với Chúa? Hôm nay, nhân ngày giỗ đầu của ông cố Luy, ta hãy xin ông cố giúp cho chúng ta được noi gương bắt chước ông cố, sống theo tinh thần thánh Philippe, biết mến yêu Chúa tha thiết, biết có tấm lòng đơn sơ chân thành và biết tạo những mối liên hệ tốt với anh em để đưa được nhiều người về với Chúa trong năm thánh truyền giáo này. Lạy Chúa, xin đoái thương linh hồn ông cố Luy của chúng con. Amen.
Bài thứ 73, Người quản lý trung tín và khôn ngoan. Bài giảng của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt trong thánh lễ giỗ mãn tang cha già Giuse Văn Đình Khánh tại Sở Hạ ngày 17 tháng 9 năm 2003. Đọc tiểu sử cha già Giuse, ta dễ thấy ngay một nét nổi bật, nơi ngài đó là sự trung tín. Ngài đã trung tín trong ơn gọi làm linh mục. Khi mới 9 tuổi, đã xin được vào nhà Chúa, thế mà mãi năm 70 tuổi mới được làm linh mục. 60 năm kiên trì trong ơn gọi, 60 năm âm thầm nhẫn nhục để quyết trung tín với ơn gọi của mình. Mà trong 60 năm đó, có phải tất cả đều im xuôi như thế đâu? Biết bao khó khăn xảy đến, nào là bệnh tật, hao mòn sức chịu đựng, nào là hoàn cảnh xã hội khó khăn, làm nản lòng những ai theo đuổi lý tưởng đời tu. Và nhất là trong 60 năm dài, làm sao tránh khỏi những cám dỗ, phải chiến đấu trong khi không có một vị thế nào để bảo vệ gìn giữ. Nhìn thấy tất cả những khó khăn, thử thách, cám dỗ, như thế mới thấy sự trung tín của cha già thật đáng cảm phục. Ngài đã trung tín với bổn phận linh mục, được truyền chức ở tuổi 70, tức là đã lớn tuổi lắm, đã đến tuổi hưu. Thế nhưng cha già Giuse vẫn hăng hái làm việc, ngài quan tâm đến mọi bổn đạo trong các xứ thuộc quyền để dạy dỗ uốn nắn từng người. Như người mục tử nhân lành đi tìm con chiên lạc, cha già Giuse quan tâm tới việc truyền giáo nên đã đưa được nhiều người lương dân trở lại. Như người mục tử nhân lành khi tìm được con chiên lạc thì vác trên vai kiệu nó về. Cha già Giuse quan tâm dạy giáo lý cho các tân tòng rất cặn kẽ. Ngoài việc chăm lo phần hồn cho giáo dân, cha già còn có công xây dựng nhiều nhà thờ. Không thể ngờ được một cha già sức yếu, trong thời điểm rất khó khăn, lại có thể xây dựng được nhiều nhà thờ như thế. Có thể kể ra các nhà thờ Nội Thôn, Vĩnh Lộc, Kỳ Dương, Phú Mỹ, Thụy Xuyên, Sâm Động, lòng nhiệt thành với bổn phận linh mục và sức làm việc của cha già thật đáng kính phục. Ngài đã trung tín với Chúa, cha già đã trung tín với ơn gọi và trung tín với bổn phận linh mục, chính là vì cha già yêu mến Chúa. Lòng yêu mến của cha già trước sau không thay đổi, lòng yêu mến tha thiết khiến cha già giữ đúng lời đã cam kết với Chúa. Lòng yêu mến Chúa tha thiết đã khiến cha già trung tín với Chúa, dù phải trải qua biết bao năm tháng đợi chờ, và trải qua biết bao khó khăn thử thách. Không những là một người quản lý trung tín, cha già còn là một linh mục khôn ngoan. Khôn ngoan nên đã kiên quyết chọn Chúa làm lý tưởng đời mình. Khôn ngoan nên đã tìm nước Chúa dù vất vả khó nhọc. Nhờ khôn ngoan nên cha già trước hết đã dâng cho Chúa và hội thánh một linh mục thánh thiện, xứng đáng với chức thánh của Chúa ban. Hơn nữa, nhờ khôn ngoan nên cha già dù tuổi cao sức yếu mà chỉ trong 15 năm làm linh mục đã rửa tội cho biết bao tân tòng và đã xây dựng sửa sang biết bao nhà thờ. Nhờ khôn ngoan, cha già đã sinh lợi nén bạc Chúa trao. Nhờ khôn ngoan, cha già đã làm lợi cho nước Chúa. Nhờ khôn ngoan, cha già đã đóng góp vào việc mở rộng nước Chúa. Ở vào thời đại lòng người hay thay đổi tráo trở, sự trung tín của cha già trở thành một tấm gương sáng chói. Ở vào thời đại con người ham hưởng thụ, tránh khó tìm dễ, sự trung tín vượt qua mọi khó khăn của cha già trở thành bài học quý giá cho tất cả chúng ta. Mở đầu thiên niên kỷ thứ ba, hội thánh kêu gọi ta hãy tích cực ra khơi truyền giáo. Cha già Giuse chính là một mẫu gương cho ta về sự hăng say rao giảng lời Chúa, đem nhiều linh hồn về với Chúa. Lạy Chúa, xin thương cha già Giuse và cho chúng con biết bắt chước sự trung tín và sự khôn ngoan của cha già. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 74 với tựa đề Tin mừng hy vọng, dỗ mãn tang Đức Cố Hồng Y Xavier Nguyễn Văn Thuận, Hà Nội ngày 16 tháng 9 năm 2005. Bài tin mừng hôm nay tuy ngắn ngủi nhưng chứa chan niềm hy vọng. Đức Kitô chính là đấng đi gieo niềm hy vọng, người đem đến cho ta niềm hy vọng vào nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa là một niềm hy vọng lớn lao, không những đem lại cho ta hạnh phúc mà còn thay đổi định mệnh của con người. Từ một con người phàm trần, nay ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Từ số phận phải chết, nay ta được hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Từ một phàm nhân, ta được nâng lên ngang hàng với thần thánh. Từ một thế giới hữu hạn, ta tiến đến một thế giới vô biên. Người đem đến cho ta niềm hy vọng được cứu độ, vì muốn đem ơn cứu độ đến cho mọi người, nên Chúa Giêsu đi rao giảng, không biết mỏi mệt. Người không ngừng ở lại một điểm nào cố định, nhưng luôn ra đi, rào qua các thành phố làng mạc, nơi đón nhận cũng như nơi từ chối, nơi người Do Thái cũng như nơi dân ngoại, thành thị cũng như thôn quê, chỗ an bình cũng như nơi nguy hiểm. Người ra đi khắp mọi nơi, và người còn truyền cho môn đệ, hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Người mong muốn cho ta được cứu độ, người đem đến cho ta niềm hy vọng được đón nhận. Trong xã hội Do Thái ngày xưa, có nhiều loại trừ, người tội lỗi bị mọi người xa lánh, phụ nữ không được ngang hàng với nam giới. Nhưng Chúa Giêsu đã đi đến với mọi người. người lui tới với những người tội lỗi, người chuyện trò với phụ nữ, và còn lạ hơn nữa, trong đoàn tùy tùng của người, không những có phụ nữ, mà lại là những phụ nữ có quá khứ không hay, đã từng bị quỷ ám. Có cả người theo phe Herode, có cả người theo phe quá khích. Như thế, trong Đức Kitô, không ai bị loại trừ, tất cả đều được đón nhận. Người cho ta được góp phần vào việc phục vụ niềm hy vọng. Mọi người đều được Chúa mời gọi góp phần vào việc rao giảng tin mừng. Không chỉ các môn đệ được đi loan truyền tin mừng, mà cả các phụ nữ cũng được dự phần. Madalena đã trở thành người thứ nhất loan tin mừng phục sinh. Ngoài ra, Chúa để cho mỗi người góp phần theo khả năng và điều kiện của mình. Mỗi người một tay, mỗi người một việc, nhưng tất cả đều góp phần vào việc rao giảng tin mừng. Đức Cố Hồng Y Francisco là người thấm nhuần tin mừng hy vọng, chọn khẩu hiệu cho đời giám mục của Ngài là vui mừng và hy vọng. Suốt đời Ngài đã sống đúng khẩu hiệu đó. Noi gương Chúa Kitô, Ngài sống niềm hy vọng trong mọi hoàn cảnh. Khi làm giám mục ở Nha Trang với những thành công rực rỡ, lúc về Sài Gòn không được làm việc gì, những ngày cô đơn đen tối trong trại cải tạo, những lúc mệt mỏi vì chiến đấu với cơn bệnh hiểm nghèo, khi vinh quang lên đến tuyệt đỉnh, khi bị hiểu lầm vu oan, không lúc nào Ngài đánh mất niềm hy vọng. Noi gương Đức Kitô, Ngài đi gieo niềm hy vọng khắp nơi, đi đến đâu Ngài gieo niềm hy vọng đến đấy, gặp ai Ngài truyền niềm hy vọng cho người ấy, chứa chan niềm hy vọng, nên Ngài luôn tỏa ra niềm vui, niềm lạc quan yêu đời, và làm cho bầu khí chung quanh Ngài luôn vui tươi đáng mến. Trong phòng biệt giam, Ngài vẫn nghĩ ra chuyện vui, trên giường bệnh, Ngài vẫn kể chuyện vui cho mọi người cười thỏa chí. Không hoàn cảnh nào có thể ngăn cản Ngài tung gieo niềm hy vọng. Noi gương Đức Kitô, Ngài đem niềm hy vọng đến cho mọi người. Ngài dễ dàng đón nhận người thân cũng như người xa lạ. Ngài sẵn sàng cộng tác với người đồng ý cũng như những người bất đồng ý kiến. Ngài yêu thương bạn hữu cũng như những người thù ghét Ngài, đến nỗi làm cho các bạn tù và cả cai tù cũng có cảm tình. Tất cả những ai sống gần Ngài đều được cảm hóa, vì ở bên Ngài mọi người thấy phẩm giá mình được tôn trọng, khả năng con người được phát huy. Ở bên Ngài mọi người đều có hy vọng sẽ nên tốt hơn. Hôm nay tưởng nhớ đến Ngài, ta hãy noi gương Ngài, luôn tin tưởng vào Chúa để sống trong niềm hy vọng. Xã hội hôm nay đầy lo âu, cần có niềm hy vọng soi chiếu. Con người hôm nay có nhiều bế tắc, cần có niềm hy vọng giải thoát. Nếu ta sống trong niềm hy vọng, biết gieo niềm hy vọng, ta góp phần loan tin mừng của Chúa, đem niềm hy vọng cho thế giới hôm nay. Lạy Chúa, xin thương đón nhận linh hồn Đức Cố Hồng Y Francisco. Amen.
Bài thứ 75, Trên mọi nẻo đường. Lễ dỗ Bách Nhật, Đức Cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm, Thanh Hóa, ngày 19 tháng 9 năm 2003. Đoàn tin mừng hôm nay tuy vắn tắt nhưng khái quát được mấy nét trong cuộc đời hoạt động truyền giáo của Đức Giêsu. Nét thứ nhất, Đức Giêsu ra đi không ngừng. Câu tin mừng ngắn gọn, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, cho thấy sự hăng say của Đức Giêsu, thao thức với việc truyền giáo, tha thiết với việc cứu độ con người, khiến Đức Giêsu lên đường không ngừng. Ngài ra đi từ trời xuống đất, Ngài ra đi từ Thiên Chúa đến với con người, Ngài không dừng lại ở một nơi nào, nhưng đi đến mọi nơi, hết thành này qua thành khác, hết làng này qua làng khác. Nét thứ hai, Đức Giêsu hoạt động không ngừng. Mấy câu tin mừng kế tiếp cũng như toàn bộ tin mừng cho thấy Đức Giêsu làm việc không biết mệt mỏi, suốt ngày ngày rao giảng, cầu nguyện, thăm viếng, chữa bệnh, an ủi, tha thứ, gặp gỡ. Có những ngày Ngài rao giảng đến quên ăn uống, có những buổi Ngài làm việc quên nghỉ ngơi, có những đêm Ngài cầu nguyện đến quên ngủ nghỉ. Tất cả nói lên tình yêu thương dành cho nhân loại và lòng nhiệt thành đối với công việc của Đức Chúa Cha. Như có lần Ngài tâm sự, lương thực của ta là làm theo ý Đấng đã sai ta. Nét thứ ba, Đức Giêsu cần sự cộng tác của mọi người. Đức Giêsu không làm việc đơn độc. Ngài có nhóm 12 tông đồ cộng tác, Ngài có nhóm 72 môn đệ giúp việc. Và bài tin mừng hôm nay cho thấy có cả những phụ nữ đi theo giúp Ngài. Những người thân tín không chỉ giúp đỡ tinh thần mà còn giúp đỡ vật chất cho công việc truyền giáo. Đức Giêsu sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ của họ. Ngài mời gọi họ cộng tác vào việc của Thiên Chúa. Nét thứ bốn, Đức Giêsu đón nhận mọi người. Trong khi đi rao giảng, Đức Giêsu tiếp xúc với đủ mọi hạng người, từ người giàu đến kẻ nghèo, từ người học thức đến người bình dân, từ người có đạo đến người ngoại đạo, từ người đạo đức đến người tội lỗi. Nhưng lạ lùng nhất là trong hàng ngũ những kẻ thân tín cũng có đủ mọi hạng người. Hôm nay tin mừng cho ta thấy ngoài các môn đệ còn có cả phụ nữ, ngoài các phụ nữ có đạo còn có cả phụ nữ ngoài đạo, ngoài các phụ nữ đạo đức còn có cả các phụ nữ đã có một quá khứ đáng nghi ngờ như bà Maria Magdala. Đức Giêsu không loại trừ ai, Ngài đến nói với mọi người, Ngài đón nhận mọi người. Nhìn lại cuộc đời của Đức Cha Bartolomeo, tôi thấy Ngài cũng có những nét giống Thầy Giêsu Chí Thánh. Như Đức Giêsu, Đức Cha không ngừng ra đi khỏi gia đình, ra đi giảng dạy khắp các chủng viện, ra đi làm giám mục Đà Lạt, ra đi làm giám mục Thanh Hóa, ra đi khỏi chính mình để chu toàn thánh ý Thiên Chúa, ra đi khỏi chính mình để chỉ phục vụ anh em, phục vụ hội thánh. Như Đức Giêsu, Đức Cha không ngừng hoạt động, học hành, giảng dạy, thăm mục vụ, giúp sinh viên nghèo, đào tạo trí thức, xây dựng các cơ sở, tổ chức các lễ nghi. Ngay trước khi lìa đời, Ngài còn từ nước ngoài trở về để bế mạc năm thánh của giáo phận. Có thể nói Ngài đã làm việc cho đến giây phút cuối cùng của đời Ngài. Như Đức Giêsu, Đức Cha luôn cộng tác với mọi người. Ngài không làm việc đơn độc, đi đâu Ngài cũng kêu gọi sự cộng tác. Làm việc gì Ngài cũng làm với mọi người. Ở cương vị nào, Ngài cũng quy tụ được những người thiện chí cùng nhau làm việc. Ngài là con người quy tụ. Như Đức Giêsu, Đức Cha đón nhận mọi người. Đức Cha Bartolomeo nổi bật về tinh thần cởi mở. Ngài đi đến với mọi người, Ngài đối thoại với hết mọi người, dù khác biệt nhiều về tôn giáo, về quan điểm chính trị xã hội, rất quyết liệt với sự xấu nhưng lại rất khoan dung với người yếu đuối. Với những nét giống Thầy Giêsu Chí Thánh như trên, Đức Cha Bartolomeo xứng đáng là người môn đệ của Chúa. Với những nét giống Thầy Giêsu Chí Thánh, Ngài đã đóng góp phần mở rộng nước Chúa, hoàn thành được nhiều việc lớn, hữu ích cho xã hội và hội thánh, góp phần trình bày khuôn mặt dễ thương, dễ mến của Chúa, làm cho nhiều người yêu mến Chúa và yêu mến đạo Chúa hơn. Hôm nay, trong bầu khí thân thương, tưởng nhớ Đức Cha Bartolomeo, ta hãy noi gương bắt chước đời sống cao đẹp của Ngài. Ta hãy tiếp tục công việc của Ngài để góp phần xây dựng hội thánh. Ta hãy cầu nguyện cho Ngài để Ngài tiếp tục ở với giáo phận và nâng đỡ giáo phận. Lạy Chúa, xin thương linh hồn Đức Cha, Bartolomeo của chúng con. Amen.